Tác phẩm Cõi Người Ta. Tác giả Antoine de Saint-Exupéry. Người dịch Trịnh Nhất Định. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Antoine de Saint-Exupéry sinh ngày 19 tháng 6 năm 1900 trong một gia đình quý tộc sa sút ở Lyon. Cha mất sớm, ông được mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ rất chu đáo. Mẹ ông là người có học, có tâm hồn nghệ sĩ và là người có ảnh hưởng rất lớn đối với ông sau này. Khi học xong trung học, Saint-Exupéry thi vào trường kỹ thuật khoa kiến trúc, nhưng sau đó ông bỏ trường kiến trúc, tình nguyện gia nhập vào một nhóm không quân, chỉ là một chiến sĩ bình thường. Rồi từ đó ông học lái máy bay dân dụng sau chuyển sang quân sự. Một lần máy bay bị hỏng, ông bị thương nặng phải rời hàng ngũ trong 3 năm liền. Năm 1926, một hãng hàng không tư nhân thu nhận ông. Cũng trong năm này, ông in truyện đầu tiên Lái Đường Dài. Từ đó đến lúc mất, cuộc đời ông luôn gắn liền với những chuyến bay cùng với đồng nghiệp. Ông đã lập được nhiều tuyến bay mới, khởi đầu những đường bay đêm. Vào thời ấy bay đêm rất nguy hiểm chứ không như bây giờ. Ông đã đi qua nhiều nơi, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latin và còn có lần bị lạc giữa sa mạc Sahara. Ông viết và in tiểu thuyết đầu tiên Chuyến Thư Miền Nam năm 1929 và Bay Đêm năm 1931. Năm 1939, tiểu thuyết Cõi Người Ta, Terre des Hommes, ra đời. Trong phút chốc, nó đã được hàng triệu người trên thế giới biết đến và liền sau đó nhận được giải thưởng lớn về tiểu thuyết của Viện Hàn Lâm Pháp. Cõi Người Ta kể về những chuyến bay của ông cùng đồng nghiệp. Chuyến bay đầu tiên là một ấn tượng sâu sắc khó quên khi những khung cửa sổ vàng sáng ánh đèn của một ấp trại lẻ loi trong hẻm núi vụt biến thành những ngọn đèn pha trong đêm. Những kỷ niệm về thời thơ bé, những tình cảm dành cho bạn bè lúc trưởng thành, nhất là người bạn phi công nổi tiếng đã hy sinh trong một chuyến vượt Đại Tây Dương. Và còn nữa, những ấn tượng về sa mạc Sahara hoang dã, khắc nghiệt nhưng đẹp một cách huyền bí thần kỳ với những triền cát mênh mông và từng bộ lạc lang thang tìm tự do, tìm sự sống. Đã bao năm trôi qua, kể từ chuyến bay định mệnh ngày 31 tháng 6 năm 1944, Saint-Exupéry đã thực sự không trở về với chúng ta nữa, ông đã hy sinh trên bầu trời tổ quốc mình. Song giờ đây, đọc lại tác phẩm của ông, chúng ta vẫn muốn nghiêng mình cảm phục một con người đầy nghị lực mà tâm hồn và trí tuệ luôn hướng về những điều thiêng liêng cao đẹp nhất. Nhà xuất bản Trẻ. Trái đất dạy cho chúng ta về chúng ta nhiều hơn tất cả mọi sách vở, vì trái đất có khả năng phản kháng lại chúng ta. Con người tự khám phá mình khi nó phải đương đầu với chướng ngại vật. Nhưng để đạt được điều đó, con người cần có một dụng cụ. Con người cần có một cái bào hay một cái cày. Người nông dân trong lao động của mình khám phá dần dần được nhiều điều bí ẩn trong thiên nhiên, và chân lý mà họ tìm ra thì có tính phổ quát. Cũng vậy, máy bay, một dụng cụ của đường hàng không, làm cho con người tiếp xúc với mọi vấn đề có từ ngàn xưa. Tôi luôn có trước mắt mình hình ảnh của chuyến bay đêm đầu tiên ở Argentina, một đêm đầy tăm tối, chỉ có những ánh đèn hiếm hoi rải rác lóe sáng dưới đồng bằng như những vì sao. Mỗi một ánh đèn làm hiện lên trong biển đêm tăm tối đó sự kỳ diệu của ý thức. Trong mái ấm này, người ta đọc sách, người ta suy nghĩ, người ta theo đuổi những tâm sự. Trong mái ấm khác, có lẽ người ta tìm cách thám hiểm không gian, người ta dùng những phép tính để tìm hiểu về tinh vân Andromeda. Chỗ khác, người ta yêu nhau, xa xa, dưới thôn xóm, có những ánh lửa leo lét, hiện thân của những con người đói khổ, đang van xin lương thực. Những ánh lửa đó chiếu soi đến tận tâm khảm của thi sĩ, của giáo viên, của người thợ mộc. Nhưng trong số những vì sao sống động này, có biết bao nhiêu cõi lòng đã khép kín, có bao nhiêu vì sao đã liễm tắt, có bao nhiêu con người còn chìm trong giấc ngủ miên man. Phải cố gắng liên lạc với họ, phải thử liên lạc với vài ánh lửa trong số những ánh lửa đang bừng cháy xa xa dưới thôn xóm. Chương 1. Đường bay nghìn trùng. Tôi vừa mới được tham gia như một phi công trẻ liên lạc đường dài vào công ty Latécoère, đảm nhận liên lạc giữa Toulouse và Dakar. Công ty này ra đời trước công ty Air France và công ty Aéropostale. Ở đó tôi học nghề, đến phiên tôi, giống như những người bạn khác, tôi phải trải qua thời gian tập sự mà mọi người phi công đều phải trải qua để có vinh dự được lái chính. Những thử nghiệm về máy bay, những chuyến bay thực tập giữa Toulouse và Perpignan, những bài học buồn tẻ về khí tượng ở trong góc một hành lang lạnh lẽo. Chúng tôi sống trong lo sợ về những dãy núi của Tây Ban Nha mà chúng tôi chưa hề biết đến, và trong sự kính trọng những bậc tiền bối. Chúng tôi hay gặp lại những vị tiền bối này ở nhà hàng, cọc cằn, khinh khỉnh, và với vẻ kiêu kỳ, họ thường ban cho chúng tôi nhiều lời dạy bảo. Và khi một trong số họ trở về từ Alicante hay từ Casablanca, gặp lại chúng tôi lúc đêm khuya muộn màng, áo choàng da đẫm nước mưa, và khi một trong số chúng tôi rụt rè hỏi thăm về chuyến bay của họ, thì trong những câu trả lời ngắn ngủi của họ, họ thường lồng vào những cảnh giông tố, tạo cho chúng tôi một thế giới hoang đường, đầy cạm bẫy, đầy cửa sập, đầy những vách đá đột ngột xuất hiện và những xoáy nước cuốn đi những cây tuyết tùng. Những con hắc long canh giữ những thung lũng bạt ngàn, những cột lửa dữ tợn bao phủ đỉnh núi. Những vị tiền bối này nuôi dạy lòng kính trọng của chúng tôi một cách tài tình, nhưng thỉnh thoảng một trong số họ không trở về nữa, họ trở thành người muôn đời đáng kính. Tôi nhớ đến một chuyến trở về của Bury, người đã chết trong dãy núi Corbière. Người phi công này vừa mới ngồi giữa chúng tôi dùng bữa một cách mệt mỏi và trầm ngâm, hai vai còn nặng trĩu vì phải cố gắng chịu đựng quá sức. Lần đó, vào một buổi chiều của một ngày trong những ngày trời thật xấu, suốt từ đầu đến cuối chuyến bay trời rất ảm đạm. Trước mắt người phi công, những dãy núi hùng vĩ xem ra đổ sụp xuống, lăn trên lớp cáo ghét dơ bẩn như những khẩu thần công mà những dây cột bị đứt cày nát bông thuyền buồm cổ xưa. Tôi quan sát Bury, tôi nuốt nước miếng và cuối cùng đánh liều hỏi anh ta xem chuyến bay của anh ta có lắm gian nan hay không. Bury vẫn im lặng, trán anh nhăn lại, cúi xuống đĩa thức ăn. Trên những máy bay mui trần, vì thời tiết xấu, người ta phải ngoái cổ ra ngoài cửa kính máy bay để nhìn rõ hơn. Do đó, những cơn gió táp thổi thật lâu vào lỗ tai làm ù tai. Có lẽ vì thế mà anh ta không nghe rõ câu hỏi của tôi, nhưng cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên, xem ra nghe thấy tiếng tôi sực nhớ lại điều gì, và bỗng đứng dậy, cười rộ giòn giả. Nụ cười này làm tôi ngạc nhiên, bởi vì Bury vốn rất ít khi cười, nụ cười ngắn ngủi này làm hiện lên sự mệt mỏi của anh. Anh không cắt nghĩa gì thêm về chiến thắng của anh, cúi đầu và tiếp tục nhai trong im lặng. Nhưng trong khung cảnh ảm đạm của nhà hàng, giữa những người công chức nhỏ đang nghỉ ngơi để lấy lại sức sau một ngày làm việc mệt mỏi, người bạn này, hai vai nặng trĩu, đối với tôi lại có một nét quý phái đáng kinh ngạc. anh để lộ ra trước lớp vỏ chai lì của mình hình ảnh của một thiên thần đã chiến thắng con hắc long. Cuối cùng, buổi chiều, đến phiên tôi được gọi lên gặp ông giám đốc cũng đã tới. Ông ta chỉ vỏn vẹn nói, ngày mai anh sẽ bay. Tôi đứng lặng người, chờ lệnh ông ta cho tôi cáo lui. Nhưng sau một phút im lặng, ông nói tiếp, anh hiểu rõ những mệnh lệnh chứ? Những động cơ máy bay thời đó không đảm bảo sự an toàn như những động cơ ngày nay. Nhiều khi chúng làm chúng tôi rớt sụp xuống một cách bất ngờ trong một tiếng động lớn như tiếng bát đĩa vỡ choang, và chúng tôi giơ tay cầu cứu về phía rặng núi Tây Ban Nha, nhưng nó chẳng cho chỗ trú ẩn. Chúng tôi thường nói với nhau, ở đây khi động cơ bị nổ, trời ơi, thì máy bay cũng lập tức nổ tung. Nhưng một máy bay bị nổ thì lại có máy bay khác thay thế vào. Điều quan trọng trước tiên là không đáp xuống dãy núi một cách mù quáng. Hơn nữa, người ta còn cấm chúng tôi, nếu không tuân lệnh thì sẽ bị những hình phạt rất nặng, không được bay lên trên những đám mây dày đặc mênh mông như biển cả, trên những vùng đồi núi. Vì khi máy bay bị hư trong lúc đang bay trên những đám mây trắng xóa, thì viên phi công chắc chắn sẽ đâm nhào xuống, đụng vào những đỉnh núi mà không kịp nhìn thấy chúng. Vì vậy, chiều hôm đó, một giọng nói rất chậm chạp nhấn mạnh một lần cuối cùng mệnh lệnh. Bay trên những đám mây như trên biển cả với một la bàn ở Tây Ban Nha thì rất dễ thương, rất lịch lãm. Nhưng, và giọng nói đó còn tiếp tục chậm rãi nữa, nhưng anh hãy nhớ rằng ở dưới biển mây đó là cõi vĩnh hằng. Và bất chợt, thế giới rất yên tĩnh đó, kết hợp rất dịu dàng và nhất quán đó, rất bình dị đó, mà người ta khám phá ra khi vượt thoát trên mây, thế giới đó cho tôi biết một điều rất quý hóa. Sự dịu dàng đó là một cạm bẫy. Tôi mường tượng ra cái bẫy bao la trắng xóa, trải dài vô tận ở dưới chân tôi, không như người ta lầm tưởng là không có gì ngự trị ở đấy, không có tiếng ồn ào, cũng không có tiếng xe chạy, nhưng ở đó chỉ có sự im lặng tuyệt đối, sự bình yên muôn đời. Đối với tôi, biển mây trắng này trở thành biên giới giữa cái thật và cái ảo, giữa cái tri thức và cái bất khả tri, và tôi đã nghiệm ra được rằng một hiện tượng sẽ không có ý nghĩa gì nếu không thông qua một nền văn hóa, một nền văn minh và một nghề nghiệp. Những người miền núi cũng biết tới biển mây, nhưng họ không khám phá ra được cái bí ẩn của tấm màn hoang tưởng đó. Khi tôi ra khỏi bàn giấy của ông giám đốc, tôi cảm nhận một niềm kiêu hãnh thơ ngây. Mai đây, khi bình minh ló dạng, là đến phiên tôi sẽ đảm nhận trách nhiệm chuyên chở những người hành khách. Trách nhiệm của một người phi công đưa thư tín qua châu Phi. Tuy nhiên, tôi cũng còn cảm thấy một sự khiêm tốn lớn lao. Tôi cảm thấy chưa được chuẩn bị chu đáo. Tây Ban Nha thì nghèo nàn về chỗ trú nạn. Khi có sự cố máy bay, tôi sợ không biết tìm đâu ra một bãi đáp khẩn cấp. Tôi cúi rạp mình trên những tấm bản đồ khô khan, tìm thấy những chỉ dẫn mà tôi cần. Hơn nữa, trái tim tôi còn pha trộn tình cảm kiêu hãnh lẫn tình cảm nhút nhát. Tôi trải qua cái đêm canh thức đó ở phòng anh bạn Guillaume của tôi. Guillaume đã đi trước tôi trên những con đường đó. Anh ta biết được những bí quyết làm cho Tây Ban Nha có thể mở cửa tiếp nhận tôi. Do đó, tôi phải nhờ Guillaume chỉ giáo. Khi tôi tới nhà anh mỉm cười. Tôi biết tin đó rồi, anh có hài lòng không? Anh ta tiến gần đến tủ trong tường tìm chai rượu và ly, rồi trở lại, miệng luôn mỉm cười. Chúng ta uống mừng điều đó, bạn sẽ thấy mọi việc sẽ trôi qua tốt đẹp thôi. Anh như ngọn đèn tỏa sáng, tạo cho tôi sự tự tin. Anh là người sau này sẽ phá được kỷ lục bay đưa thư ở vùng dãy núi Andes và Nam Đại Tây Dương. Mấy năm về trước, vào một buổi chiều, mặc áo sơ mi tay dài, khoanh tay dưới ánh đèn, mỉm cười hiền hòa hơn bao giờ hết. Anh ta nói với tôi, những cơn bão tố, sương mù, tuyết rơi, đôi khi điều đó làm bạn hoảng hốt. Lúc đó bạn hãy nghĩ tới tất cả những người đã gặp cảnh khó khăn đó trước bạn, và bạn hãy tự nhủ với mình cách đơn giản rằng, điều mà những người khác thành công được thì bao giờ tôi cũng có thể thành công. Tuy nhiên, tôi vẫn mở những tấm bản đồ ra và xin anh kiểm tra lại chuyến bay với tôi một chút. Và thế là cúi đầu trên ánh đèn, tay để trên vai bậc đàn anh, tôi tìm thấy được sự vững tâm nơi người bạn đồng nghiệp. Những bài học về địa lý mà tôi tiếp nhận tối hôm đó thật lạ lùng. Guillaume không dạy tôi về Tây Ban Nha. Anh đã làm cho Tây Ban Nha thành người bạn thân của tôi. anh đã không dạy cho tôi về địa lý sông ngòi, về dân số, về súc vật nuôi ở Tây Ban Nha. Anh không nói cho tôi về Guadix, nhưng lại nói về ba cây cam mọc trong một cánh đồng gần Guadix. Phải coi chừng chúng, hãy đánh dấu trên bản đồ của bạn. Và từ đó, ba cây cam chiếm chỗ quan trọng hơn cả rặng núi Sierra Nevada, miền nam Tây Ban Nha. Anh cũng không nói cho tôi về thành phố Lorca, nhưng về một nông trại tầm thường gần Lorca. Đây là một nông trại sống động, và nói về ông chủ trại và bà chủ trại mất hút trong không gian cách chúng tôi 1.500 cây số. Nhưng hai vợ chồng này có một vai trò vô cùng quan trọng đối với tôi. Họ định cư trên sườn núi, giống như những người canh gác ngọn hải đăng, nhưng họ sẵn sàng cứu giúp mọi người gặp nạn trong lãnh thổ của họ. Như thế, từ chỗ quên lãng họ, từ nơi nghìn trùng xa cách với họ, chúng tôi rút ra được những chi tiết về trái đất mà tất cả những nhà địa lý cũng không hay biết. Vì họ chỉ chú trọng đến sông Ebre, Tây Ban Nha là sông cung cấp nước cho những thành phố lớn, chứ không quan tâm đến con suối giấu mình dưới đồng cỏ ở phía tây Motrin. Nó rất bé, chỉ nuôi dưỡng được khoảng 30 bông hoa mà thôi, nhưng lại rất nguy hiểm. Hãy coi chừng con suối đó, nó nguy hiểm cho bài đáp khẩn cấp của bạn đó. Hãy đánh dấu nó trên bản đồ của bạn. À, tôi nhớ đến con rắn ở Motrin. Nó xem ra không có gì nguy hiểm. Tiếng kêu nhẹ nhẹ của nó chỉ làm say mê được vài con ếch nhái, nhưng nó ngủ có một mắt. Trong thiên đàng của những bài đáp khẩn cấp, nó nằm dài dưới cỏ, và tuy hiện giờ nó cách xa tôi 2.000 cây số, nhưng vẫn rình rập tôi, và chỉ cần gặp nó lần đầu thôi, nó cũng sẽ có thể biến tôi thành cái xác không hồn. Tôi cũng chờ đợi một cách vững vàng 30 con cừu chiến đấu ở ngang đồi, sẵn sàng tấn công. Bạn tưởng đồng cỏ này an toàn hả? Không đâu, có 30 con cừu sẵn sàng giày xéo bạn dưới chân phi cơ của bạn. Và tôi trả lời bằng một nụ cười ngạc nhiên trước sự thách thức điên đảo như thế. Và dần dần, Tây Ban Nha trên bản đồ của tôi trở thành, dưới ánh đèn, một xứ sở của chuyện thần tiên. Tôi đánh dấu thập trên những nơi có thể tị nạn được và những nơi có cạm bẫy. Tôi đánh dấu nông trại này, 30 con cừu đó, dòng suối đó. Tôi đặt người chân cừu này vào đúng địa vị của cô ta mà những nhà địa lý học đã lãng quên. Khi từ biệt Guillaume ra về, tôi cảm thấy cần phải đi bộ trong cái đêm đông băng giá này. Tôi dựng cao cổ áo khoác, lòng đầy phấn khởi, trẻ trung, và dạo bước giữa những người qua lại mà tôi không hề quen biết. Trong thâm tâm, tôi rất hãnh diện khi sánh vai với những người mang di này. Họ không hề quen biết tôi, nhưng những lo lắng của họ, những ước mơ của họ thì chính họ lại ủy thác cho tôi vào mỗi buổi sáng với phận sự chuyên chở những kiện thư tín đó. Chính trong tay tôi, họ giao phó những hy vọng của họ. Như thế, tôi bước đi giữa họ với bộ áo khoác ấm áp như là người bảo vệ của họ, và họ không hề hay biết về nỗi băn khoăn của tôi. Họ cũng không đón nhận được những thông điệp mà tôi đã nhận được từ đêm tối. Vì đêm tối thì thu hút chính thân xác tôi, cái đêm bão tuyết có lẽ đang sắp xảy ra và cản trở chuyến bay đầu tiên của tôi. Các vì sao thay nhau liệm tắt, làm sao những khách bộ hành này có thể hiểu được điều đó? Tôi cô đơn trong tâm sự của tôi, người ta sẽ thông báo cho tôi về những vị trí của đối phương trước trận đánh. Tuy nhiên, những nhật lệnh này làm cho tôi có trách nhiệm rất nặng nề. Tôi tiếp chúng gần những cửa kính sáng ngời, ở đó có những gói quà Giáng sinh chói sáng. Ở đó, tất cả những hoa quả của trái đất xem ra được trưng bày trong đêm tối, và tôi thưởng thức sự say sưa đầy kiêu hãnh của sự xả kỹ. Tôi là một chiến binh bị đe dọa. Với tôi, nào có quan trọng gì những trái châu bóng lộn dùng trong lễ chiều nay, cả những chụp đèn này, những quyển sách này. Tôi đã đắm mình trong sương mù, tôi đã cắn vào trái đắng của những chuyến bay đêm của người phi công đưa thư đường dài. Khi người ta đánh thức tôi, thì đã 3 giờ sáng, tôi mở vội những chốt cửa, quan sát thấy trời sắp đổ mưa trên thành phố, và tôi mặc quần áo một cách trịnh trọng. Nửa giờ sau, ở vỉa hè còn ướt đẫm nước mưa, ngồi trên chiếc vali nhỏ bé của mình, tôi chờ đến phiên được lên xe buýt. Biết bao người bạn trước tôi, trong ngày lễ tuyên thệ này, đã hồi hộp chờ đợi. Lòng tôi hơi xe lại. Cuối cùng, ở góc đường hiện ra cái xe buýt cọc cạch, khu vang tiếng sắt, và tôi cũng có quyền như những người bạn của tôi đến phiên tôi, ngồi nghẹn ngào trên chiếc ghế băng nhỏ chen giữa viên hải quan còn ngái ngủ và vài nhân viên văn phòng. Chiếc xe buýt của kỹ này xông ra mùi hôi ẩm mốc khó chịu, thể hiện một guồng máy hành chánh lỗi thời, những bàn giấy cổ xưa làm xa lầy cuộc đời một con người. Cứ 500 mét, chiếc xe buýt ngừng lại để rước thêm một người thư ký, một nhân viên hải quan và một viên thanh tra. Những người lên xe trước còn ngái ngủ, bằng một giọng cào nhào nhẹ nhẹ trả lời cho những tiếng chào của người mới lên. Những người này cố gắng ngồi chen vào, và ngay sau đó họ lại chìm trong giấc ngủ. Trên những con đường đá lởm chởm của thành phố Toulouse, đây quả là một sự chuyên chở buồn chán, và người phi công đưa thư đường dài ngồi giữa những người công chức thoạt nhìn cũng không khác hơn họ bao nhiêu. Chiếc xe vẫn đi qua những cột đèn đường, phi trường càng lúc càng gần hơn. Chiếc xe buýt cọc cạch lắc lư này chỉ còn là cái tổ kén mốc mà khi nào con người thoát ra khỏi thì mới thay hình đổi dạng của chính mình được. Như thế, mỗi người bạn tôi trong những buổi sáng tương tự đã cảm thấy trong chính mình là thân phận của một kẻ hạ cấp dễ bị xài xể và còn bị lệ thuộc vào tính khí khó chịu thất thường của viên thanh tra. Nhưng giờ đây lại đang cảm thấy lớn dần lên một con người có trách nhiệm lớn lao về chuyến bay đưa thư giữa Tây Ban Nha và Châu Phi. Mỗi người bạn tôi cảm thấy lớn dần lên con người mà 3 giờ nữa phải đương đầu với con hắc long ở rặng núi Hospitalet trong những cảnh sấm chớp. Mỗi người bạn tôi còn cảm thấy lớn dần lên con người mà 4 giờ sau, khi đã chiến thắng con hắc long, sẽ quyết định hoàn toàn tự do và đầy quyền lực nên bay theo con đường eo biển hay tấn công thẳng vào dãy núi Angkor. Mỗi người bạn tôi cảm thấy đang lớn dần lên con người sẽ chiến đấu với giông tố, núi non và biển cả. Như thế, mỗi người bạn đồng nghiệp bị đồng hóa trong đội bay vô danh dưới bầu trời đen tối mùa đông ở Toulouse. Anh ta cảm thấy trong một buổi sáng tương tự lớn dần lên trong mình con người tối thượng mà 5 giờ nữa để lại sau mình những cơn mưa, những bão tuyết phương Bắc và mùa đông giá rét, và anh giảm bớt tốc độ của động cơ bắt đầu hạ cánh giữa mùa hè dưới ánh mặt trời chói chang ở cảng Alicante. Giờ đây, chiếc xe buýt của kỹ ấy không còn nữa, nhưng sự khắc khổ, sự thiếu tiện nghi của nó vẫn còn in sâu trong ký ức tôi như một kỷ niệm khó quên. Nó tượng trưng rất đúng cho sự chuẩn bị không thể thiếu được cho những khổ luyện hầu đạt tới những niềm vui trong nghề nghiệp của tôi. Trong nghề nghiệp đó, mọi sự đều có tính chuẩn mực rõ ràng. Và 3 năm sau, tôi được tin một phi công tên là Lecrivain chết đột ngột, chỉ kịp trăn trối lại chưa đầy 10 chữ. Anh là một trong hàng trăm người bạn phi công đường dài của tôi. Vào một ngày hay đêm mùa sương nào đó, đã giả từ nghề nghiệp để đi vào cõi ngàn thu vĩnh biệt. Lúc đó là 3 giờ sáng, cũng trong sự im lặng nặng nề đó, chúng tôi nghe thấy ông giám đốc trong bóng tối cất tiếng hỏi ông thanh tra. Đêm nay, Lecrivain không đáp xuống Casablanca được hả? Viên thanh tra trả lời, à, hả? Và như chợt tỉnh mộng, ông ta cố gắng làm cho mình tỉnh táo ra, và để tỏ ra mình có thiện chí, ông hỏi thêm, à, thế ư, anh ta không vượt qua được hả? Hay anh ta đang quay về giữa chừng? Và ngay sau đó, một giọng nói từ cuối xe đáp, không. Chúng tôi lặng người chờ đợi xem có một lời nào tiếp sau đó không? Nhưng không có một lời nào tiếp theo sau tiếng không đó. Như thế, cứ mỗi giây phút trôi qua thì càng rõ ràng là sau tiếng không đó không có thêm một tiếng nào khác, không có câu hồi âm. Điều đó có nghĩa là anh Lecrivain không những đã không đáp xuống Casablanca, mà còn có nghĩa là anh sẽ không bao giờ đáp xuống bất cứ nơi nào khác nữa. Buổi sáng hôm ấy, vào lúc rạng đông, đến phiên tôi thực hiện chuyến bay đầu tiên, cũng như các bạn đồng nghiệp, tôi kính cẩn nghiêng mình đón nhận mọi nghi lễ thiêng liêng của nghề nghiệp. Tôi cảm thấy thiếu tự tin khi nhìn qua cửa kính, thấy con đường trải đá còn đọng nhiều vũng nước phản chiếu bóng đèn lồng trên trụ đèn. Chúng tôi còn trông thấy mặt nước gợn lên nhiều đợt lăn tăn mỗi lần gió thổi qua. Tôi trộm nghĩ, quả thật, trong chuyến bay đường dài đầu tiên của mình có ít may mắn. Tôi ngẩng đầu nhìn viên thanh tra và hỏi, có phải thời tiết xấu lắm không? Viên thanh tra ném một cái nhìn mệt mỏi ra cửa kính và cằn nhằn. Không có gì chắc chắn là thời tiết xấu cả. và tôi tự hỏi thế nào mới là thời tiết xấu. Tối hôm trước, chỉ bằng một nụ cười thôi thì Guillaume đã xóa hết mọi điểm xấu mà các vị tiền bối đã làm chúng tôi lo ngại. Nhưng giờ đây, những câu nói của họ lại hiện ra trong ký ức tôi. Kẻ nào không am hiểu từng tận từng chi tiết đường bay của mình, nếu chẳng may gặp cơn bão tuyết thì thật đáng thương cho kẻ đó. À, vâng, thật đáng thương cho kẻ đó. Họ phải giữ thể diện, họ lắc đầu nhìn thẳng vào chúng tôi với lòng thương hại đến khó chịu, như thể họ ái ngại cho sự ngây thơ khờ dại của chúng tôi. Vì quả thật, có không biết bao nhiêu bạn đồng nghiệp của tôi đã phải coi chiếc xe buýt này như một nơi tị nạn lần cuối cùng. 60 người rồi, 80 người rồi. Họ cũng đã từng được người tài xế lầm lũi này chở ra sân bay trong một buổi sáng mưa gió. Tôi nhìn quanh tôi, thấy những đốm sáng trong đêm tối, những điếu thuốc lá đang đốm đỏ nhả khói đầy trầm tư. Những trầm tư khiêm tốn của những công nhân viên chức già, không biết họ đã tiễn đưa bao nhiêu kẻ trong chúng tôi lần cuối rồi. Tôi cũng thoáng nghe được những lời thủ thỉ tâm sự về bệnh tật, tiền bạc, những lo toan chán chường trong gia đình. Chúng là những bức tường của tù ngục tẻ nhạt đang vây nhốt những tấm thân cơ cực kia, và bất thình lình, khuôn mặt của định mệnh bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Ôi, người bạn công chức già của tôi, anh đang hiện diện nơi đây. Chưa hề có ai giải thoát cho anh khỏi cảnh tù ngục chán chường đó. Anh cũng không phải chịu trách nhiệm gì về những vấn đề đó. Anh đã xây dựng cuộc sống an phận của mình bằng cách lấy xi măng trám hết mọi khe sáng lại như con mối cần mẫn xây tổ. Anh đã mù lòa quá mọi tia sáng của đời mình. Anh đã khép mình cuộn tròn trong cái vỏ trưởng giả an phận, trong lề lối cổ hủ, trong những nghi thức câu nệ ngột ngạt khó thở của đời sống của anh ở một tỉnh lẻ. Anh đã dựng nên bức thành làm cản trở những cơn gió mát, những ngọn thủy triều lên xuống và những tinh tú trên trời. Anh không muốn bận tâm về những chuyện lớn. Anh đã phải vất vả nhiều để quên đi thân phận làm người của mình. Anh sống như thể không phải là người của tinh tú lữ hành. Anh không bao giờ có những băn khoăn không lời giải đáp. Anh là người trưởng giả tầm thường ở Toulouse. Không ai thức tỉnh anh ra khỏi cuộc sống u mê đáng khinh dễ ấy khi còn kịp thời gian. Nhưng bây giờ thì than ôi, đã trễ mất rồi. Cái đất sét đã nặng nên hình hài anh giờ đây đã khô cứng rồi, vô phương cứu chữa. Không ai có thể thức tỉnh trong con người anh cái hồn nhạc sĩ đã ngủ mê, hay hồn thi sĩ, hay óc thiên văn học đã từng nhen nhúm trong con người anh thuở nào. Tôi không than phiền về những cơn giông tố nữa. Nghề nghiệp của tôi cuốn hút tôi vào những mê hồn trận, mở ra cho tôi một thế giới huyền ảo mà trong đó một lát nữa tôi phải đối đầu với con hắc long và những đỉnh núi đầy sấm chớp bao phủ. Trong thế giới này, lúc đêm tối đến, tôi được thoát khỏi mọi nỗi bồn chồn lo lắng. Tôi tìm ra cho mình con đường thênh thang rộng mở trên bầu trời đầy sao. Cuộc lễ nhập môn nghề nghiệp của chúng tôi đã diễn ra như thế, và chúng tôi đã bắt đầu những chuyến bay nghìn trùng. Thường thường trong những chuyến bay này không xảy ra điều gì bất hạnh cả. Chúng tôi càng ngày càng đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn của mình một cách an toàn, như những thợ lặn chuyên nghiệp lặn sâu trong đại dương bao la. Lĩnh vực của chúng tôi ngày nay đã được khai hóa rất nhiều. Người phi công, người thợ máy, người thợ vô tuyến không còn phải mạo hiểm nữa. Họ chôn chân trong phòng thí nghiệm. Họ tuân theo sự chỉ dẫn của các kim đồng hồ trên máy bay, chứ không theo sự diễn tiến của các cảnh vật. Ngoài trời, núi non chìm trong tối tăm, nhưng chúng không còn là núi non nữa. Chúng là những sức tàn phá vô hình. Muốn tới gần chúng, ta phải tính toán chính xác tọa độ gần xa. Người thợ vô tuyến dưới ánh đèn ngoan ngoãn ghi những con số. Người thợ máy ghi chú trên bản đồ. Còn người phi công sửa lại đường bay nếu gặp những dãy núi xem ra biết xê dịch. Nếu những đỉnh núi nào anh muốn bay cao gấp đôi ở bên trái, lại tự nhiên sừng sững xuất hiện như trong một cảnh án binh bất động. Còn những người thợ vô tuyến trực canh ở dưới đất, họ cũng ngoan ngoãn ghi chép, cũng trong giây phút đó, những điều mà đồng nghiệp của họ trên máy bay đọc ra. Nửa đêm quá 40 phút, đường bay theo tọa độ 23 độ, trên tàu mọi sự yên ổn. Ngày nay, phi hành đoàn đều bay như vậy, họ không còn cảm thấy họ đang di chuyển. Như khi đang ở giữa biển khơi vào ban đêm, họ không cần tiêu điểm để định vị trí nữa. Nhưng các máy móc đã được trang bị trong căn buồng lái rất sáng sủa này chỉ tạo nên một tiếng động nhỏ, đều đều, làm biến đổi bản chất của nó. Nhưng thời gian thì qua mau, nhưng một pháp thuật vô hình vẫn liên tục tiếp diễn trên các mặt kính, trong các đèn vô tuyến, trong các mặt kim đồng hồ, từng giây từng phút. Những cử chỉ bí mật ấy, những câu nói ngột ngạt ấy, sự chú ý ấy đang chuẩn bị cho sự kỳ lạ sắp xảy ra, và khi đã đến giờ, người phi công chắc chắn là có thể dán mắt vào cửa kính để nhìn ra. Ngày đây hoàng kim đã xuất hiện từ cõi hư vô, nó ngời chói trong những ánh lửa hồng của các chốt hàng không. Nhưng chúng tôi đều biết những chuyến bay mà ở đó, dưới một góc nhìn đặc biệt, lúc còn cách chốt hàng không 2 giờ bay nữa, thì bỗng dưng chúng tôi lại có cảm giác còn cách xa nó hơn cả cách xa miền đất Ấn Độ nghìn trùng, và không còn hy vọng trở lại đó. Cũng như vậy, khi McMoss lần đầu tiên bay qua Nam Đại Tây Dương bằng thủy phi cơ, anh đã đáp xuống vùng đất Port Onoa vào buổi chiều. Anh thấy trước mặt mình những cơn gió lốc dữ dội bệnh vào nhau, từng phút, như thể một bức tường đang dựng lên, sau đó, màn đêm che phủ chúng. Một giờ sau, anh len lỏi bay qua những đám mây và tiến vào một vương quốc huyền hoặc. Ở đó, nhiều vòi nước biển khổng lồ dựng đứng lên, tập trung lại, bề ngoài bất động như những cột trụ đen của một ngôi đền. Hai đầu của những cột đen này phình ra, chống đỡ sức nặng của vòm trời giông tố âm u và thấp lè tè. Nhưng qua những đường nứt nẻ của vòm trời giông tố đó, có nhiều dải ánh sáng đổ xuống và vầng trăng tròn sáng chói trên mặt biển đầy băng giá. Giữa những cột trụ đó, McMoss tiếp tục bay qua những đống đổ nát của đền đài hoang phế đó. Lúc thì chết theo con lạch ánh sáng này đến lạch ánh sáng kia, lúc thì đi quanh những cột trụ khổng lồ mà ở đó không một chút nghi ngờ, những cơn sóng thần gầm thét, lúc thì bay 4 giờ liền theo những đợt ánh sáng mênh mang hướng về phía cửa ra của điện đài. Và cảnh tượng hùng vĩ đồ sộ này gây ấn tượng mạnh đến nỗi khi McMoss thoát ra khỏi vùng Port Onoa rồi mới nhận ra rằng mình quên cả sợ. Tôi cũng còn nhớ về một giờ phút trong số nhiều giờ phút ngây ngất đó. Lúc đó tôi có cảm giác mình đã vượt qua ngoài biên cương của thế giới thực. Những tin tức của vô tuyến nhận được từ những trạm hàng không quanh sa mạc Sahara trong suốt đêm đó hoàn toàn sai cả, và vì thế làm cho anh Neri, nhân viên vô tuyến, và tôi bị nhầm lẫn trầm trọng. Khi tôi chợt nhìn thấy nước biển phản chiếu lên trên một đám sương mù, tôi liền vội vã chỉnh tay lái trực thẳng về phía bờ biển. Thật vậy, chúng tôi chẳng hề nhận ra mình đã bị lạc ra biển khơi từ khi nào. Chúng tôi không còn dám chắc mình sẽ vào tới bờ biển được vì không biết nhiên liệu có còn đủ không. Và khi đã vào tới bờ biển rồi, chúng tôi còn phải tìm lại chốt hàng không. Lúc đó, trăng lại đang tàn. Không nghe được tin tức, như thế chúng tôi trở thành người điếc. Và bây giờ, chúng tôi lại trở thành người đuôi. Vầng trăng đang tắt, như một ánh lửa leo lét trong dãy sương mù trông như một dải băng tuyết. Trên đầu chúng tôi trời cũng đang kéo mây đen nghịch, và từ đó chúng tôi phải bay giữa những dải mây đen và làn sương mù dày đặc này, trong một thế giới mù mịt, không một chút ánh sáng và vô ngã. Những chốt hàng không có trả lời cho chúng tôi, nhưng lại không thể xác định vị trí của chúng tôi. Không có chỉ dẫn, không có chỉ dẫn. Vì tiếng nói của chúng tôi mà họ nghe được thì vang động từ mọi phía, cho nên họ không thể xác định đúng vị trí của nó được. Nhưng bất chợt, tưởng đã tuyệt vọng, chúng tôi bỗng thấy một điểm sáng le lói ở cuối chân trời, về phía bên trái. Tôi cảm thấy vui mênh mang, Mary nghiêng mình qua tôi, cất tiếng hát sung sướng. Đó chỉ có thể là một chốt hàng không, chỉ có thể là đèn pha của chốt, bởi vì ở sa mạc Sahara về đêm thì mọi ánh đèn đều tắt lịm và nó trở thành một mảnh đất bao la tăm tối. Nhưng ánh sáng chỉ lóe lên vài giây rồi lại vụt tắt. Trời ơi, chúng tôi đã bắt gặp một ánh sao băng sắp tắt và chỉ sáng trong vài giây thôi giữa sương mù và mây trời. Từ lúc đó, chúng tôi lại thấy nhiều tia sáng khác. Chúng tôi liền lần lượt nhắm vào những tia sáng đó, và khi một tia sáng kéo dài lâu lâu một chút thì chúng tôi lòng nuôi đầy hy vọng, và Neri liền ra lệnh cho trạm Cisneros: đã thấy đèn hiệu, hãy tắt đèn pha và bật lại 3 lần. Trạm Cisneros tắt và bật đèn hiệu của nó, nhưng tia sáng mà chúng tôi theo dõi cứ cứng đơ, không nhấp nháy. Đó là một ngôi sao không bao giờ biết chết. Mặc dù nhiên liệu đang cạn dần, nhưng mỗi lần chúng tôi thoáng thấy một ánh đèn vàng là một lần lại tưởng ánh sáng đèn pha của một chốt hàng không là sự sống còn. Nhưng chúng tôi đã lầm và lại mãi mê theo dấu một vì sao khác. Từ đó, chúng tôi thấy mình mất hút trong vũ trụ giữa ngàn ngàn tinh tú trên con đường tìm kiếm một hành tinh duy nhất đích thực của chúng tôi. Nơi đó có những cảnh vật thân thương, những mái ấm, những triều mến. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về hình ảnh xuất hiện trước mắt tôi. Có thể bạn cho đó là một hình ảnh ngây ngô, nhưng quả thật, lúc con người đứng giữa các hiểm nguy là lúc con người vẫn còn có những lo toan của mình, và tôi thấy đói, thấy khát. Vì thế, nếu quả thật chúng tôi đã tìm lại được Sydney Road, chúng tôi cũng đã đáp xuống để đổ đầy xăng và bay tới Casablanca vào buổi sáng sớm mát mẻ. Thế là mọi việc đã hoàn tất. Anh Neri và tôi sẽ đi phố. Mới sáng tinh sương vậy mà đã có nhiều quán cà phê nhỏ mở cửa rồi. Neri và tôi sẽ kéo ghế, rất thanh thản, cười nói hễ hả về những chuyện đêm qua trước những cái bánh sườn bò nóng hổi và ly cà phê sữa nghi ngút khói. Neri và tôi sẽ đón nhận quà tặng này trong buổi bình minh của sự sống. Cũng tương tự như thế, bà cụ già mộc mạc, chốn nông thôn đã gặp gỡ Thiên Chúa của mình qua một bức ảnh vẽ, một tấm ảnh đeo cổ xoàn xỉn, một chuỗi tràng hạt. Chúng tôi cũng vậy, người ta muốn nghe được chúng tôi thì phải nói với chúng tôi bằng một ngôn ngữ đơn giản. Đối với tôi, sự hoang lạc của cuộc sống được thể hiện trong hớp cà phê sữa đầu tiên, thơm ngon và nóng hổi, trong miếng bánh mì chấm sữa. Nhờ chúng, tôi mới thông hiệp được với những đồng cỏ yên lành, với những đồn điền xa xăm, với những ngày mùa nô nức, và từ đó chúng tôi được thông hiệp với cả trái đất. Trong số biết bao nhiêu tinh tú, chỉ có duy nhất hành tinh của chúng ta mới cung cấp cho chúng ta thức ăn thơm ngon bổ dưỡng của buổi bình minh. Nhưng giữa con tàu của chúng tôi và trái đất mà con người cư ngụ thì dằng dặc khoảng cách nghìn trùng, không thể vượt qua được. Mọi sự sung mãn của thế giới nằm gọn trong hạt bụi mất hút, lạc lõng giữa muôn vạn tinh tú. Và anh Neri, một nhà thiên văn học, muốn nhận ra hạt bụi đó vẫn phải lụy đến những vì sao. Bỗng dưng anh lai mạnh vai tôi và đưa cho tôi một tờ điện báo, trong đó có hàng chữ: mọi sự tốt đẹp, tôi vừa nhận được một bức điện tín tuyệt diệu. Và tim tôi đập mạnh hồi hộp, tôi chờ anh ghi nốt 5-6 chữ, hy vọng chúng có thể cứu thoát chúng tôi. Cuối cùng tôi đã đón nhận tặng vật vô cùng quý giá của trời. Bức điện này từ Casablanca gửi tới, nơi mà chúng tôi mới từ biệt tối hôm qua. Vì bị chậm trễ trong khâu truyền tin, nên bây giờ nó mới tới tay chúng tôi, hiện đang ở cách xa họ 2.000 cây số, giữa ngàn mây và sương mù, mất hút giữa biển khơi. Bức điện đó do viên đại diện chính quyền ở phi trường Casablanca gửi đi, và tôi đọc thấy: thưa ông Saint-Exupéry, chúng tôi buộc lòng phải yêu cầu Paris phạt ông vì ông đã bay quá sát những kho hàng lúc khởi hành chuyến bay ở Casablanca. Quả thật là tôi đã bay quá sát những kho hàng, và ông đại diện ấy nổi nóng khi thi hành nhiệm vụ của mình cũng đúng thôi. Nếu đang ở trong văn phòng của phi trường thì chắc hẳn tôi sẽ phải đón nhận sự quả trách đó với lòng khiêm tốn. Nhưng lời quả trách ấy lại đuổi theo chúng tôi đến một nơi mà nó không có quyền đến. Nó lên giọng một cách lạc lõng giữa những vì sao hiếm hoi này, trên những thảm sương mù, giữa bầu không khí hải hùng của biển cả. Chúng tôi đang nắm chắc trong tay vận mệnh của mình, vận mệnh chuyến bay đưa thư và vận mệnh con tàu. Chúng tôi phải chịu nhiều cực khổ lắm mới có thể lèo lái máy bay để thoát nạn. Ấy thế mà con người đó còn đuổi theo chúng tôi để trút hận, một cái hận ti tiện. Tuy nhiên, chúng tôi không hề giận dữ, trái lại, Neri và tôi, chúng tôi bất ngờ cảm thấy một niềm hoang lạc vô bờ bến, vì ở đây chúng tôi là chúa tể. Chính lời quả trách đó làm cho chúng tôi ý thức được điều ấy. Anh cai ấy hẳn đã đuôi nên không thấy chúng tôi đeo loan đại úy ở cánh tay áo hay sao? Anh ta quấy rầy chúng tôi trong lúc chúng tôi đang sống trong giấc mộng lớn, trong lúc chúng tôi còn bay bổng miên man từ sao Bắc Đẩu đến Nhân Mã Cung, trong lúc chúng tôi chỉ bận tâm về một việc duy nhất trong tầm tay chúng tôi là lèo lái con tàu trong một đêm không trăng. Bổn phận trước mắt, bổn phận duy nhất của hành tinh, nơi con người kia sinh sống, là nơi cung cấp cho chúng tôi những con số chính xác cho việc tính toán các vì sao. Thế mà con số họ cung cấp đều sai cả. Tạm thời, về mọi vấn đề khác, hành tinh chỉ nên im lặng. Và Neri viết cho tôi, thay vì làm những việc ngu xuẩn như thế, họ nên làm mọi cách để đưa chúng ta về một phi trường đâu đó. Chữ họ đối với Neri ám chỉ mọi dân tộc trên địa cầu, với các thượng hạ nghị viện của họ, với các hải lục quân và với các hoàng đế của họ. Chúng tôi vừa đọc bức điện của tên ngu xuẩn muốn gây sự với chúng tôi, vừa lái con tàu tiến về hướng sao Mercure. Chúng tôi được cứu nạn một cách ngẫu nhiên và hết sức kỳ lạ như sau. Khi đã tới giờ phút không còn gì để hy vọng tìm ra trạm Cisneros, thì tôi nhắm thẳng vào bờ biển và quyết định giữ hướng bay đó cho tới khi hết xăng. Như thế ít ra tôi cũng còn chút hy vọng không bị đâm xuống đáy biển. Nhưng khốn khổ thay, những đèn pha phỉnh gạt đã đưa chúng tôi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, chỉ có Chúa mới biết được nơi đó là đâu. Còn khốn hơn nữa, sương mù dày đặc buộc chúng tôi phải đáp liều xuống đất giữa đêm đen mà ít có hy vọng sống sót. Nhưng tôi không có quyền lựa chọn nữa. Hoàn cảnh rõ ràng là đã quá bi đát, đến nỗi khi nhận được một điện tín từ tay Neri, tôi đã phải nhún vai buồn bã. Nếu điện tín này đến với chúng tôi trước đây một giờ, có lẽ chúng tôi đã được cứu nạn. Cisneros bây giờ mới quyết định cho chúng ta biết hiện giờ vị trí của chúng ta đang ở đâu. Cisneros định vị 216 khả nghi. Cisneros không còn chìm trong bóng tối, nó hiện ra kìa, đích thị là nó, bên trái chúng tôi, nhưng cách xa bao nhiêu? Neri và tôi trao đổi vài câu. Đã quá trễ rồi, cả hai cùng nhất trí rằng nếu bay tới Cisneros thì có nguy cơ không còn đủ xăng để bay tới đất liền. Và Neri trả lời, vì xăng chỉ còn đủ cho một giờ bay nên chúng tôi vẫn bay theo hướng 93. Lúc đó, các trạm hàng không lần lượt thức giấc. Trong lúc chúng tôi đối thoại với nhau, giờ đây lại xen thêm vào những giọng nói của trạm Agadir, của Casablanca, của Dakar. Những đài vô tuyến của các thành phố đó đã báo tin cấp cứu, và từ từ họ vây quanh chúng tôi như quanh giường một người bệnh. Nhiệt tình nhưng vô ích rồi, dù sao cũng vẫn là nhiệt tình, những lời khuyên vô bổ nhưng rất trìu mến. Nhưng đột nhiên, Toulouse xuất hiện. Toulouse ở đầu dây. Toulouse cách xa 4.000 cây số. Toulouse có mặt giữa chúng tôi, không một lời mở đầu. Máy bay các anh lái có phải là chiếc F? Tôi quên bảng số. Đúng. Vậy các anh còn đủ xăng cho 2 giờ bay nữa. Bình xăng của các anh không phải là bình xăng chuẩn. Hãy bay về Cisneros. Như thế, những yêu cầu của nghề nghiệp nhiều khi làm biến đổi và sung mãn thế giới. Không cần tới một đêm tương tự cho người phi công đường dài để khám phá ra được một ý nghĩa mới từ những cảnh tượng cũ. Phong cảnh đơn điệu buồn tẻ là mỏi mệt người hành khách đã trở nên khắc hẳn đối với phi hành đoàn. Khối mây dày đặc này chắn ngang chân trời đối với chúng tôi không còn là một phong cảnh trang trí nữa, vì nó sắp can dự đến cơ bắp của chúng tôi và đặt cho chúng tôi nhiều vấn đề. Ngay từ lúc đầu, người phi công phải chú ý đến đám mây dày đặc đó, phải tính toán đo đạc nó, phải liên kết với nó và phải sử dụng một ngôn ngữ đặc biệt để mô tả. Đây là một đỉnh núi, tuy còn xa, nhưng người phi công phải đặt vấn đề xem hình thù của nó sẽ ra sao. Dưới ánh trăng thì nó là điểm mốc thuận lợi cho việc định vị. Nhưng nếu người phi công phải bay trong đêm khuya tăm tối, rất khó điều chỉnh lại đường bay. Nghi ngờ về vị trí của mình thì đỉnh núi đó sẽ rất có thể trở thành ngòi nổ, luôn luôn ngày đêm đe dọa người phi công, cũng như chỉ cần một quả ngư lôi trôi dạt bồng bềnh theo sóng vỗ cũng là nguy cơ cho cả mặt biển. Cũng thế, biển khơi luôn luôn thay đổi hình dạng. Đối với những du khách thông tường thì không thấy được sự nguy hiểm của bão tố vì họ quan sát chúng từ trên cao thật cao. Từ trên cao nhìn xuống, họ chỉ thấy một mặt biển phẳng lì, một khối sương mù bất động. Nhiều lắm là họ chỉ thấy mặt biển hiện lên như những cành lá khổng lồ trắng xóa, hiện rõ những đường gân của lá và những khía bọt biển đóng băng. Nhưng đối với phi hành đoàn thì mặt biển đẹp bao la đó lại là nơi cấm đáp. Những cành lá của biển kia quả thật là những cánh hoa chứa đầy nhựa độc. Và giả dụ ngay cả khi chuyến bay là một hành trình tốt đẹp bình yên, thì người phi công bay trong không gian đâu đó cũng không thể hòa mình vào với kỳ quan tuyệt diệu đó. Người phi công không thể thả hồn theo ngàn mây màu sắc rực rỡ của buổi hoàng hôn pha lẫn với màu sắc của trái đất, hay gửi hồn theo những dấu chân của gió thổi trên biển. Người phi công không thể để tâm hồn chìm đắm theo chúng, nhưng phải suy tư tính toán về chúng. Tựa như người nông dân đi thăm ruộng, anh ta phải tiên đoán được dựa vào trăm nghìn dấu hiệu, sự ra đi của mùa xuân, sự đe dọa của băng giá, sự loan báo sắp có mưa. Người phi công cũng phải tính toán dò ra những dấu hiệu của tuyết rơi, của sương mù, của đêm hạnh phúc. Thoạt nhìn thì máy móc có vẻ làm cho người phi công không cần đặt những vấn đề về thiên nhiên, nhưng thật ra nó bắt buộc người phi công phải lệ thuộc xích sao vào chúng. Một mình đơn độc giữa tòa án mênh mông của thiên nhiên mà trời giông tố mở ra cho người phi công, anh phải che chở, gìn giữ khối thư tín của mình trước tai họa của ba hung thần, núi, biển và bão.